Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 22 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ lòng thống hối của một cụ bà 81 tuổi về hành động phá thai năm 35 tuổi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về thay đổi vị thế để nhìn thấy Chúa với ánh mắt đơn sơ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha xúc động, chia buồn với các nạn nhân và lên án vụ khủng bố tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, tối ngày 19 tháng 12 vừa qua. Tên khủng bố đã dùng xe vận tải đâm vào đám đông dân chúng tại chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin, làm cho 12 người chết và 48 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận Berlin, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết, Đức Thánh Cha xúc động sâu xa khi được biết về hành vi bạo lực kinh khủng xảy ra ở Berlin, trong đó, ngoài một số đông người bị thương, có nhiều người bị thiệt mạng. Đức Thánh Cha chia buồn với thân nhân của các nạn nhân, bày tỏ sự cảm thông và gần gũi họ trong đau khổ. Trong kinh nguyện, Ngài phó thác những người quá cố cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và cũng xin Chúa cho những người bị thương sớm được chữa lành. Ngoài ra, Ngài cảm ơn các nhân viên cứu cấp và an ninh vì sự dấn thân tích cực. Đức Giáo Hoàng Francisco hiệp với tất cả những người thiện chí đang dấn thân để những vụ giết người điên rồ của trào lưu khủng bố này không còn tìm được chỗ đứng trong thế giới chúng ta nữa. Theo ý hướng đó, Đức Thánh Cha khẩn cầu Thiên Chúa là Cha thương xót, ban ơn an ủi, bảo vệ và chúc phúc chữa lành.
Mặt khác, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gửi điện tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để thông báo Đức Thánh Cha chia buồn với Tổng thống về vụ đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov, bị một cảnh sát viên sát hại tối ngày 19 tháng 12 tại Ankara. Ngài chia buồn với tất cả những người đang khóc thương sự mất mát này, đặc biệt là thân nhân của đại sứ Karlov. Đức Thánh Cha phó thác linh hồn cố đại sứ cho Thiên Chúa toàn năng và hứa cầu nguyện và liên đới với toàn thể nhân dân Liên bang Nga. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã điện thoại sáng ngày 20 tháng 12 cho đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, ông Alexander Avdeev, để chia buồn.
Vatican, sáng ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cảm ơn hội đồng này đã giúp điều hành các hoạt động trong năm Thánh lòng thương xót vừa qua. Hội đồng ở đường hòa giải, Đức Thánh Cha đến nơi với một hiến binh Vatican tháp tùng. Ngài được Đức Tổng giám mục Chủ tịch Rino Fisichella đón tiếp và nói chuyện trong 15 phút với tất cả các nhân viên của hội đồng, chào thăm và chúc mừng Giáng sinh từng người. Đức Thánh Cha cũng kể lại cảm nghiệm bản thân của Ngài về năm Thánh, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của các vị thừa sai lòng thương xót mà Ngài muốn hội đồng này xúc tiến việc kéo dài sứ vụ của các vị. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha cũng đã lần lượt viếng thăm các bộ và cơ quan của Tòa Thánh để thăm hỏi trong tinh thần đơn sơ.
Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi các nhà chính trị tại nước này hãy lắng nghe các nhu cầu của người dân. Trong những ngày qua đã có hơn 300 người bị bắt sau các vụ xáo trộn xảy ra sau khi Tổng thống Maduro quyết định ngày 13 tháng 12 thu hồi giấy bạc 100 đồng Bolivar là những đồng được dân chúng sử dụng nhiều nhất. Sau vụ bạo động, Tổng thống đã quyết định gia hạn giá trị của giấy bạc này đến ngày mùng 2 tháng Giêng sắp tới. Giấy bạc này sẽ được thay thế bằng tờ 500 Bolivar, nhưng chưa được phổ biến vì điều mà Tổng thống gọi là sự phá hoại của quốc tế. Trong sứ điệp công bố ngày 17 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela nhận định rằng những biện pháp kinh tế mà nhà nước áp đặt chỉ làm cho cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng, gây thiệt hại cho cả nước và mọi công dân, đặc biệt là những người nghèo nhất, những người phải xếp hàng dài để đợi mua một chút bánh và sữa. các giám mục nhận xét rằng việc thu hồi giấy bạc 100 đồng Bolivar đã tạo nên sự phẫn nộ, thất vọng và từ chối của dân chúng. Họ sống trong tâm trạng rất bấp bênh vì không biết điều gì sẽ xảy ra cho tiền bạc và các ngân khoản tiết kiệm của họ. Sứ điệp của các giám mục Venezuela kết luận với ba yêu cầu. Đó là cần nhắc nhớ cho mọi người rằng nhân dân là người nắm giữ vai chính thực sự của nền dân chủ. Thứ hai, các nhà chính trị phải đứng về phía dân chúng và lắng nghe những vấn đề trầm trọng mà biện pháp tai hại của chính phủ gây ra. Sau cùng, tất cả các tín hữu công giáo phải cởi mở, có lòng bác ái và liên đới đối với những người đang chịu đau khổ và chia sẻ phần nào lương thực với họ.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cho rằng một thông điệp mới của Đức Thánh Cha về hòa bình là điều rất cần thiết ngày nay. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một cơ quan sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng tới đây và bao gồm 4 hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Mục vụ Di dân, Mục vụ các nhân viên y tế và Cot Unum Đồng tâm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cat Press hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Turkson nhắc lại rằng thông điệp về hòa bình liền trước đây đã được ban hành cách đây 53 năm, tức là thông điệp Hòa bình dưới thế do Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng công bố năm 1963 trong bối cảnh thế giới bị chiến tranh hạt nhân đe dọa. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Francisco nói về một thế chiến từng mảnh. Đức Hồng Y nói rằng, cơ quan của Ngài chỉ có thể chuẩn bị một thông điệp theo lệnh của Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y Turkson, một đối tượng khác của thông điệp có thể là vấn đề di dân. Đây cũng là một đề tài lớn mà Đức Giáo Hoàng quan tâm và Ngài đã đích thân đảm nhận phân bộ di dân trong bộ tân lập về việc phát triển nhân bản toàn diện. Trả lời câu hỏi liệu trong năm 2017 tới đây, Đức Giáo Hoàng sẽ công bố thông điệp mới về một trong hai đề tài vừa nói hay không, Đức Hồng Y Turkson đáp, Đức Giáo Hoàng có thể ban hành thông điệp bất kỳ khi nào, nhưng điều nên đề nghị là cần giữ một khoảng cách giữa các văn kiện của Đức Giáo Hoàng. Các văn kiện này cần thời gian để được đón nhận và hấp thụ. Đức Giáo Hoàng không viết các văn kiện để đặt trên các kệ sách. Ngài muốn thông truyền và thi hành một sứ điệp. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin vào năm 2013. Văn kiện này được vị tiền nhiệm là Biển Đức 16 chuẩn bị trước đó để kết thúc năm đức tin. Tiếp đến là thông điệp Laudato Si năm 2015 về việc bảo vệ thiên nhiên là căn nhà chung của nhân loại. Năm 2013, Ngài công bố tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, về việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Và hồi tháng 4 năm nay, Ngài công bố tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, về gia đình.
Vatican, lần đầu tiên một phụ nữ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám đốc bảo tàng viện Vatican, đó là bà Barbara Zatta, cho đến nay là phó giám đốc viện bảo tàng này. Bà năm nay 54 tuổi, nguyên là chuyên gia về lịch sử nghệ thuật và từng làm giáo sư về lịch sử nghệ thuật đồ họa tại Đại học Napoli. Bà làm việc tại Thư viện Vatican từ năm 1996. Hồi tháng 6 năm nay, bà chuyển sang làm phó giám đốc bảo tàng viện Vatican. Bà được bổ nhiệm thay thế ông Antonio Paolucci, 77 tuổi, kể từ ngày 1 tháng Giêng tới đây. Mỗi năm có hàng triệu du khách viếng thăm Bảo tàng viện Vatican, trong đó có nhà nguyện Sistina, là nơi bầu giáo hoàng, và 50 phòng trưng bày khác nhau. Đây là một trong những bảo tàng viện lớn nhất thế giới với 200.000 đồ vật trong các bộ sưu tập, trong đó có 20.000 được trưng bày cho công chúng. Ngoài ra có gần 2.509 m² các bức bích họa và 7 cây số các hành lang và phòng triển lãm.
Vatican, buổi hòa nhạc làm việc nghĩa tại Vatican chiều thứ Bảy 17 tháng 12 vừa qua, với danh ca tự biên tự diễn Claudio Baglioni đã quyên được hơn 1 triệu 500 ngàn euro. Ngân khoản này được dùng để giúp các nạn nhân động đất ở miền trung Italia và giúp thành lập một bệnh viện nhi đồng ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Cuộc hòa nhạc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Đoàn Hiến binh Vatican với sự cộng tác của tổ chức thiện nguyện Osha Onlus. Ngoài danh ca Baglioni, còn có một nhóm 10 nhạc sĩ và ca viên với ca đoàn hơn 60 ca viên.
Kiev, từ ngày 16 đến 18 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Claudio Guzzerotti, sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ukraine, đã viếng thăm các cộng đoàn công giáo tại miền Donetsk và Luhansk để mang lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cho các tín hữu. Đây là miền đông Ukraine giáp giới với Nga, có đa số dân gốc Nga và đã xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu với quân đội chính phủ Ukraine và dân quân tại đây muốn ly khai khỏi chính quyền trung ương ở Kiev. Các cuộc đụng độ đã làm cho hơn 10.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người khác phải di tản. Hồi mùa xuân năm nay, Đức Sứ Thần Guzzerotti cũng đã thăm cộng đoàn Zaporizhia và Donetsk vào dịp lễ phục sinh. Trong cuộc gặp gỡ hồi đó, Ngài nói về nỗ lực không biết mệt mỏi của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình tại miền này, và ước muốn của Ngài được ở giữa những người dân phải chịu đau khổ để liên đới với họ. Trong dịp viếng thăm tại Luhansk, Đức Sứ Thần đã gặp Đức Tổng Giám mục sở tại Mitrofan và Anchev, Chủ tịch phân bộ ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Ukraine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Với việc nhập thể của Con Thiên Chúa, niềm hy vọng đã bước vào lòng thế giới. Qua tiếng xin vâng, Đức Maria đã mở cửa thế giới cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh của Chúa, sẽ là một ngày lễ đích thực nếu chúng ta tiếp đón Chúa Giêsu, hạt giống hy vọng mà Thiên Chúa gieo vào lòng đất của lịch sử cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Ngài đã suy tư về đề tài lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu là suối nguồn của niềm hy vọng. Với biến cố Con Thiên Chúa nhập thể, niềm hy vọng đã bước vào lòng thế giới. Chính ngôn sứ Isaiah đã báo trước biến cố Đức Messia Giáng sinh trong vài đoạn Kinh Thánh. Này đây trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel. Và một nhánh nhỏ sẽ nảy sinh từ gốc Jesse, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Trong các văn bản này tỏ lộ ý nghĩa của lễ Giáng sinh, Thiên Chúa thành toàn lời hứa bằng cách trở thành người. Ngài không bỏ rơi dân Ngài, Ngài đến gần họ đến độ lột bỏ thiên tính của mình. Trong cách thế ấy, Thiên Chúa chứng minh cho thấy sự trung thành của Ngài và khai mào một vương quốc mới, trao ban một niềm hy vọng mới cho nhân loại. Niềm hy vọng này là niềm hy vọng nào? Đó là sự sống vĩnh cửu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Quando si parla di speranza, spesso ci si riferisce a ciò che non è in potere dell'uomo e che non è visibile. In effetti, ciò che speriamo va oltre le nostre forze e il nostro sguardo. Ma il Natale di Cristo...
Khi nói tới hy vọng, người ta thường quy chiếu điều không nằm trong quyền bính của con người và không trông thấy được. Thật ra điều chúng ta hy vọng vượt ngoài các sức lực và cái nhìn của chúng ta. Nhưng lễ Giáng sinh của Chúa Kitô khai mào việc cứu độ nói với chúng ta về một niềm hy vọng khác. Một niềm hy vọng có thể tin cậy được, trông thấy được và hiểu được, bởi vì nó được xây dựng trên Thiên Chúa. Thiên Chúa bước đi với chúng ta trong Đức Giêsu. Và việc bước đi cùng với Ngài hướng về cuộc sống tràn đầy, trao ban cho chúng ta sức mạnh hiện hữu một cách mới mẻ trong hiện tại, mặc dù mệt nhọc. Như thế, đối với Kitô hữu, hy vọng có nghĩa là chắc chắn bước đi với Chúa Kitô để tiến về với Thiên Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta. Niềm hy vọng không bao giờ dừng lại. Niềm hy vọng luôn luôn tiến bước và làm cho chúng ta tiến bước.
Niềm hy vọng này mà Hải Nhi Bethlehem ban cho chúng ta, cống hiến một đích điểm, một số phận tốt lành trong hiện tại, ơn cứu rỗi cho nhân loại, diễm phúc cho ai tín thác nơi Thiên Chúa tử nhân. Thánh Phaolô tóm tắt tất cả những điều này với một kiểu nói, trong niềm hy vọng chúng ta đã được cứu thoát. Nghĩa là khi bước đi trong thế giới này với niềm hy vọng, chúng ta được cứu độ. Và ở đây chúng ta, mỗi người, có thể nêu lên câu hỏi, tôi có bước đi với niềm hy vọng hay cuộc sống nội tâm của tôi dừng lại, đóng kín? Cái tim tôi là một học bàn đóng kín hay là một học bàn rộng mở cho niềm hy vọng khiến cho tôi bước đi không một mình, nhưng với Chúa Giê-xu. Trong nhà của các Kitô hữu trong mùa vọng, người ta chuẩn bị hang đá máng cỏ theo truyền thống có từ thời Thánh Phanxicô thành Assisi. Trong sự đơn sơ của nó, hang đá máng cỏ chuyển đạt niềm hy vọng. Mọi nhân vật đều chìm đắm trong bầu khí hy vọng. Trước hết, chúng ta ghi nhận nơi Chúa Giê-xu sinh ra là Bethlehem, một thôn xóm nhỏ vùng Judea, nơi đã sinh ra 1000 năm trước đó David, mục đồng nhỏ đã được Thiên Chúa tuyển chọn như vua của dân Israel. Bethlehem đã không phải là một thủ đô, và vì thế nó đã được Thiên Chúa ưa thích. Ngài là đấng thích hành động qua những người bé nhỏ và khiêm tốn. Tại đó, sinh ra con của vua David, được chờ đợi biết bao, là Đức Giê-xu, nơi người, niềm hy vọng của Thiên Chúa và niềm hy vọng của loài người gặp gỡ nhau. Thế rồi, chúng ta hãy nhìn Đức Maria, mẹ của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói về mẹ như sau.
Poi guardiamo Maria, madre della speranza. Con il suo sì ha aperto a Dio la porta del nostro mondo. Il suo cuore di ragazza era pieno di speranza, tutta animata dalla fede. E così Dio l'ha prescelta e lei ha creduto alla sua parola.
Với tiếng vâng, mẹ đã mở cửa thế giới cho Thiên Chúa. Con tim thiếu nữ của mẹ tràn đầy niềm hy vọng và hoàn toàn được linh hoạt bởi đức tin. Và như thế, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ trước và mẹ đã tin vào lời Ngài. Đấng trong suốt 9 tháng đã là hòm bia của giao ước mới và vĩnh cửu. Trong hang đá, chiêm ngắm hài nhi và trông thấy nơi Ngài tình yêu thương của Thiên Chúa là đấng đến cứu rỗi dân Ngài và toàn nhân loại. Bên cạnh mẹ, Maria là Thánh Giuse, xuất thân từ dòng tộc Jesse và David, cả người nữa cũng đã tin vào các lời của Thiên Thần. Và khi nhìn Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ, người suy gẫm rằng hài nhi ấy đến từ Chúa Thánh Thần, và chính Thiên Chúa đã truyền gọi Ngài là Giê-xu. Trong tên gọi ấy có niềm hy vọng cho mọi người, bởi vì qua người con của phụ nữ, Thiên Chúa sẽ cứu nhân loại khỏi cái chết và tội lỗi. Vì thế, nhìn hang đá máng cỏ thật quan trọng.
Và trong máng cỏ cũng có các mục đồng nữa, đại diện cho những người khiêm tốn và nghèo nàn chờ đợi Đấng Messia, niềm an ủi của Israel và sự cứu rỗi của Jerusalem. Trong hài nhi đó, chúng ta trông thấy việc thực hiện các lời hứa và hy vọng rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa sau cùng đến với từng người trong họ. Ai tin tưởng nơi các an ninh của mình, nhất là các an ninh vật chất, không chờ đợi sự cứu rỗi từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này, các an ninh của chúng ta sẽ không cứu được chúng ta. An ninh duy nhất cứu chúng ta là an ninh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Nó cứu thoát chúng ta bởi vì nó mạnh mẽ và làm cho chúng ta tiến bước trong đời với niềm vui, với ý muốn làm việc thiện, với ý muốn được hạnh phúc đời đời. Các người bé nhỏ, các mục đồng trái lại, tín thác nơi Thiên Chúa, hy vọng nơi Ngài, và vui mừng khi nhận ra nơi hài nhi, dấu chỉ mà các thiên thần đã chỉ cho họ. Và chính ca đoàn các thiên thần loan báo từ trên cao, chương trình vĩ đại mà hài nhi thực hiện, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Niềm hy vọng Kitô được diễn tả ra trong lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa là đấng đã khai mào vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Ngài. Anh chị em thân mến! Trong các ngày này, khi chiêm ngắm hang đá, chúng ta hãy chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Sẽ là một ngày lễ đích thật nếu chúng ta tiếp đón Chúa Giê-xu, hạt giống của niềm hy vọng, mà Thiên Chúa gieo vào các luống của lịch sử cá nhân và cộng đoàn chúng ta. Mỗi một tiếng vâng với Chúa Giê-xu đến là một chồi lộc của niềm hy vọng. Chúng ta hãy tin tưởng nơi chồi lộc này của niềm hy vọng trong tiếng xin vâng. Vâng lạy Chúa Giê-xu, Chúa có thể cứu con. Chúa có thể cứu con. Xin chúc tất cả anh chị em một lễ Giáng sinh tốt lành. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu đến từ các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ Paris, Saint-Cloud và Reims. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như các nhóm hành hương đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người noi gương mẹ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng, mở rộng cửa tâm lòng cho Chúa Giêsu và tiếp đón nơi Ngài tất cả tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho từng người.
Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài nói, dưới ánh sáng một cuộc gặp gỡ mới đây với Đức Cha Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, tôi xin tái lên tiếng kêu mời tất cả mọi người dân Congo trong thời điểm tế nhị của lịch sử đất nước, hãy là các tác nhân của hòa giải và hòa bình. Ước chi những người có trách nhiệm chính trị lắng nghe tiếng nói của lương tâm, biết trông thấy các khổ đau khốc liệt của các người đồng hương và lưu tâm tới thiện ích chung. Tôi xin bảo đảm sự ủng hộ và tình thương mến của tôi đối với nhân dân thân yêu của quốc gia này và mời gọi mọi người hãy để cho ánh sáng của Đấng Cứu Độ Thế Giới hướng dẫn và tôi cầu nguyện cho lễ Giáng sinh của Chúa mở ra cho họ các con đường của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng chào nhiều đoàn hành hương Italia, đặc biệt Hiệp hội Phụ huynh Ngôi Sao do Đức Cha Pietro Santoro, Giám mục Avezzano hướng dẫn, phái đoàn tỉnh Bolsena và các thành viên Hiệp hội các người làm bánh mì Roma, đoàn rước đuốc lấy lửa từ hang đá Bethlehem, cộng đoàn ốc đảo Mẹ Maria Betania Anvito và các sinh viên học sinh. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ chuẩn bị đón mừng Chúa đến với thái độ vâng phục và khiêm tốn của đức tin của mẹ Maria. Ngài chúc các anh chị em bệnh nhân biết kín múc nơi mẹ sức mạnh và lòng sốt mến đối với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn chiêm ngưỡng gương sống và thực thi các nhân đức của Thánh Gia trong cuộc sống thường ngày. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hovisum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et soc nunque usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ lòng thống hối của một cụ bà 81 tuổi, về hành động phá thai năm 35 tuổi.
Nguyệt sang thánh tâm của các cha dòng Salesian Don Bosco ở Bologna, Bắc Ý. Số phát hành tháng Giêng năm 2002 đã đăng tải bức thư sau đây. Bức thư của một cụ bà 81 tuổi, viết gửi linh mục giám đốc Nguyệt Sang như sau. Kính thưa cha, xin cha vui lòng nghe con trình bày. Con là một cụ bà 81 tuổi, ngồi xe lăn và sống cô đơn với sự giúp đỡ của một thiếu nữ người Ukraine. Con không than trách số phận hiện tại. Trái lại, con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay. Trong một lời kinh, con đọc như sau. Lạy Chúa, xin hãy luận phạt tội lỗi của con và cho con được đền bù tội lỗi con. Ngay nơi trần gian này, để khi con được Chúa gọi về, con được diễm phúc chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa. Lạy Chúa, thánh giá con thật dịu êm, con xin dâng Chúa mọi đau khổ của con. Hầu chuộc đền bao tội lỗi con đã trót phạm, làm mất lòng Chúa. Cụ bà 81 tuổi viết tiếp cùng cha giám đốc rằng, bây giờ con xin đi vào sự kiện cụ thể. Vào năm con 35 tuổi, Con phạm một tội trọng phá thai. Con không muốn tự bào chữa cho chính mình, nhưng chỉ duy nhất Thiên Chúa biết rõ sự việc ra sao. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chấp nhận điều gì mờ ám, nhưng nếu con kể lể dài dòng, hẳn không ai tin lời con nói. Con chỉ xin xác định một điều là vụ ấy xảy ra khi con mang thai đến ngày thứ 50, con đã xưng thú tội lỗi ấy không biết bao nhiêu lần. Con là một nữ giáo dân, lập gia đình và sống ly thân. Con luôn cầu nguyện cùng Chúa, ngay cả khi con có rất ít thời giờ cho kinh nguyện. Hiện tại con dành trọn thời gian con có để cầu nguyện, bởi vì con liên tục nghe Radio Maria, đài phát thanh Maria. Con xin kể cha nghe giấc mơ con thấy cách đây vài tháng. Con đang phàn nàn với Chúa về mọi đau khổ con phải gánh chịu. Bỗng con thấy cạnh giường con, một đứa bé nằm cuộn tròn dưới đất, với thân hình què quặt. Bé tỏ dấu muốn giúp đỡ con, nhưng không thể nào làm được, bởi lẽ bé bị tàn tật hoàn toàn, không cử động được. Ngay lúc đó con nghĩ tức khắc đến đứa con của con, đứa con đã không bao giờ chào đời. Một lần, nơi Nguyệt Sang Thánh Tâm của quý cha, con đọc được rằng, người ta có thể xin dâng thánh lễ với ý chỉ cầu cho các thai nhi không được sinh ra. Vì thế, con xin phép gửi đến cha một số tiền, không phải để trả nợ trước mặt Chúa, cho bằng để chu toàn một phận vụ. Với đứa con của con không được chào đời, nhưng bị giết chết khi còn trong trứng nước. Con đã đặt tên cho bé là Francisco. Con tin rằng Thánh Francisco sẽ mang bé đặt vào cạnh sườn Chúa và làm cho bé được vui hưởng ánh sáng dung nhan Chúa như tất cả các thánh thiên thần tí hon. Con tin rằng bé Francisco của con được vào hàng ngũ các thánh thiên thần, bởi vì bé không hề có tội lỗi gì. Mọi tội đều do con mà ra. Xin cha cầu nguyện và ban phép lành cho con. Xin cha giúp con hiểu được rằng, trong tình thương nhân hậu bao la của Chúa, Ngài đã tha thứ hết mọi tội cho con. Con là một cụ bà tàn tật phải ngồi xe lăn, hằng được lãnh nhận ân thánh Chúa mỗi ngày. Xin cho con được biết đặt vào đôi bàn tay Chúa tất cả các đau khổ của con, đau khổ thể xác và đau khổ tinh thần. Trong lòng từ bi vô biên của Chúa, con xin phó thác ơn cứu rỗi linh hồn con cho Chúa, và xin Chúa ban cho con ơn chết lành. Đọc lời Chúa trong sách Gióp. Ông Gióp thưa với Đức Chúa, con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại. Trên tro bụi, con sắp mình thống hối ăn năn.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về thay đổi vị thế để nhìn thấy Chúa với ánh mắt đơn sơ.
Nếu cứ đứng mãi trong phòng tối thì không thể thấy ánh sáng chan hòa bên ngoài. Chỉ cần đứng lên, bước qua cánh cửa là chuyển từ khung trời nhỏ hẹp tối đen của căn phòng sang chân trời rộng mở. Nếu cứ thích thú với cái ồn ào xáo trộn của đường phố và lối sống xô bồ thì không thể cảm nhận cái thanh thản bình an của một tâm hồn sâu lắng. Chỉ cần ngồi xuống, lui vào một góc của cõi lòng để chuyển sang một chốn tĩnh lặng để tìm về cội nguồn. Nếu cứ mãi thích thú với bản thân mình, thì dù tưởng là mình rất phong cách và thời trang, nhưng kỳ thực chỉ là một thể loại rất tẻ nhạt của ích kỷ và tự kỷ. Nếu cứ mãi loay hoay với những vấn đề của riêng mình, thì dễ rơi vào căng thẳng hoặc trầm cảm. Nếu thế, hãy đứng lên, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của người thân, của người bạn, và cùng họ vun đắp cho cuộc đời, cho mọi người. Nếu cứ mãi say mê với những gì từ người khác, thì có khác chăng kiểu đuổi hình bắt bóng, tưởng chừng là vừa lòng mọi người, nhưng kỳ thực lòng mình trống rỗng và lệ thuộc vào những tiếng khen chê miệng đời. Nếu cứ tập trung vào dư luận, thì dư luận đâu phải là những con người, nên làm gì có tương quan làm gì có tình bạn, làm gì có tình yêu mến, và sẽ sớm rơi vào dòng lạc lõng vô hồn. Nếu thế, có thể lùi một bước để thấy đâu là điểm tựa đáng tin cậy và mang sức sống chân thực. Thiền chủ đến với con người theo một cách thế thật khó hiểu, nhưng rất tuyệt vời. Ngài không đến như một vị thần hùng mạnh mà con người thường hình dung. Ngài không đến như một vị thần nhiều mưu mẹo khôn lanh để giỏi lừa gạt theo kiểu khôn ngoan mà thế gian ca tụng. Ngài không đến theo một hoàng đế giàu sang theo kiểu con người lầm tưởng, có tiền mua tin cũng được. Ngài trở thành một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ, một người con của gia đình loài người, một người anh em, một người bạn, một người thầy. Thiên Chúa trở thành con người để con người thấy được mình cao quý vô cùng, cao quý đến độ là anh em của con Thiên Chúa. Bằng cách nào có thể thấy được Thiên Chúa? Quả thật rất khó. Ông Philippe đặt câu hỏi cho Thầy Giê-xu: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Thầy Giê-xu đáp lại: Này anh Philippe, Thầy ở với anh bấy lâu mà anh không thấy Thầy sao? Vì ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thầy Giê-xu cũng nói: Không phải ai thưa lạy Chúa là được vào nước trời đâu, mà chỉ những ai thực hành ý muốn của Cha trên trời mới được vào. Có một cách rất đơn giản mà rất khó thực hành, đó là thử thay đổi vị thế và góc nhìn của mình. Rất khó, ví như người chưa bao giờ đeo kính mà bây giờ phải đeo thì quả là khó thích ứng. Ví như người trước giờ đeo kính râm mà giờ phải bỏ kính thì thật là lóa mắt. Ví như người nhìn đời bằng nửa con mắt mà bây giờ phải nhìn bằng cả hai con mắt thì tự nhiên thấy cái gì cũng lệch lệch. Ví như phải tả về màu sắc cho người mù thì không biết đường nào mà tả. Ví như người mù từ bẩm sinh nhưng có khả năng đặc biệt trong cảm nhận âm thanh và tiếp xúc, mà phải tả về cảm nhận âm thanh và khả năng tiếp xúc của mình cho một người chẳng bao giờ để tâm để ý đến cảm nhận. Có một cái gì đó thay đổi, tuy nhỏ bé nhưng rất khó. Tôi vốn rất thích đi dự lễ từ thuở nhỏ, có lẽ ý thích đó là do Chúa ban. Dù khi đi lễ tôi có nói chuyện với bạn bè, có ngủ gật, cũng chẳng hiểu nhiều về những gì cha giảng lễ. Có thể bị ông bà quản đánh và mắng nữa vì nhiều tội, nhưng tôi vẫn thích đi lễ. Có một lời mời gọi nào đó, có một sức mạnh nào đó mà Chúa thì thầm với tôi. Thế nhưng, khi làm lễ sinh, tôi thấy mình dự lễ thật chia chí, vì phải làm hết cái này đến cái kia. Bình thường tôi có thể lặng thinh, có thể ngồi yên, có thể cùng cộng đoàn tham dự thánh lễ, nhưng bây giờ, làm lễ sinh, tôi phải nhớ nhiều nghi thức. Dần dần tôi tìm thấy tâm tình dự lễ của một lễ sinh để không mất đi lòng sốt sắng, giống như khi ngồi dưới cùng mọi người. Đến một thời khi tham gia ca đoàn, tôi thấy cũng khó nữa, vì trong lúc cộng đoàn lặng thinh thì mình lại hát, trong lúc mọi người có thể nâng tâm hồn lên với Chúa trong tâm tình cầu nguyện thì mình lại phải nhớ là hát bài nào, trang bao nhiêu. Khi làm thầy phụ trách, một lần nữa vị thế thay đổi và tôi tiếp tục phải tìm thấy đâu là con đường của Chúa trong tâm tình thiêng liêng. Tôi và bạn dễ nhầm lẫn là khi thay đổi vị thế, mình dễ thay đổi luôn cả tâm tính. Thật dễ quên rằng, dù làm việc gì, dù làm ở chức vụ nào chăng nữa, thì vẫn có một cái nền căn bản là làm người. Con người không dễ để sống trước sau như một, nhưng Thiên Chúa thì một mực tiến chung. Trong mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ, Thầy Giê-xu luôn sáng ngời chất người và chất Chúa. Hải như Giê-xu thương mến, Ngài đã quyết định bước từ vị thế Thiên Chúa sang vị thế con người. Còn con đang ở vị thế nào, và con muốn bước tới vị thế nào? Mục đích của Chúa là yêu mến, còn mục đích của con là gì? Ngày xưa, bà Eva không biết rằng Chúa cho ông bà tất cả, mà bà chỉ biết rằng Chúa không cho ông bà ăn trái của một cây. Để rồi bà chọn bước từ vườn địa đàng sang hoang mạc khô cằn. Với mẹ Maria, mẹ chỉ biết một điều là mẹ rất hèn mọn và Thiên Chúa rất mực thành tín yêu thương. Để rồi mẹ chọn bước từ đời sống thường nhật để đi vào con đường của Thiên Chúa. Bà vua khôn ngoan lên đường tìm Chúa, các mục đồng đơn sơ lên đường tìm Chúa, còn con...
hài nhi quân trong khăn chinh nơi mang lửa diệm phúc được chính con vua trời nương nhà.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha xúc động chia buồn với các nạn nhân và lên án vụ khủng bố tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức tối ngày 19 tháng 12 vừa qua. Caracas, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi các nhà chính trị tại nước này hãy lắng nghe các nhu cầu của người dân. Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho rằng một thông điệp mới của Đức Thánh Cha về hòa bình là điều rất cần thiết ngày nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosic, tức là 31m38, và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.